25 tháng 5. Lịch Roma hiện hành ghi danh sách ba vị thánh mừng kính ngày 25 tháng 5. Chúng tôi xin trình bày ngắn gọn tích truyện các ngài ở đây, lần lượt từng vị một. Thánh Beda khả kính. Vị linh mục người Anh này nổi danh là một vị thánh, một linh mục, một đan sĩ, một thầy dạy và một nhà viết sử. Thánh nhân được sinh tại Anh Quốc vào năm 673. Song thân Beda gửi ngài tới đan viện Benedicto ở miền ấy để học hành. Beda rất yêu thích đời sống của các đan sĩ, đến nỗi khi lớn lên, thánh nhân đã đi tu làm đan sĩ. Beda đã lưu lại đan viện ấy trọn cả cuộc đời của ngài. Thánh Beda rất yêu mến Kinh Thánh. Ngài nói rằng, việc nghiên cứu Kinh Thánh đối với ngài quả thật là một niềm khoái thú. Beda thích giảng dạy và ghi chép Kinh Thánh. Khi về già, bệnh tật đã bắt Beda phải ở yên trên giường. Vì thế, các học trò của Beda phải đến học bên giường của ngài. Thánh Beda tiếp tục dạy học và làm công việc chuyển dịch bộ phúc âm của Thánh Gioan sang tiếng Anh. Vì nhiều người không thể đọc được tiếng Latin, thánh nhân muốn họ có thể đọc được lời Chúa bằng chính ngôn ngữ riêng của họ. Khi yếu bệnh hơn, Thánh Beda nhận thấy mình sắp về với Thiên Chúa. Các đàn sĩ thương nhớ Beda nhiều lắm. Ngài vẫn tiếp tục kiên trì làm việc ngay cả khi bệnh tình trở nên nguy kịch. Sau cùng, cậu bé giúp ghi chép nói với ngài: "Thưa cha, chỉ còn một câu nữa chưa được chép lại thôi." Vị thánh trả lời: "Hãy viết mau đi." Khi cậu bé nói đã hoàn tất, thánh nhân liền trả lời: "Tốt lắm, được rồi, đã hoàn tất. Bây giờ hãy nâng đầu cha lên. Cha muốn được ngồi nhìn về chỗ mà cha thường hay cầu nguyện. Cha muốn réo gọi cha trên trời của cha." Sau đó ít lâu, Thánh Beda qua đời. Hôm ấy là ngày 25 tháng 5 năm 735. Cuốn sách nổi tiếng nhất của Thánh Beda có nhan đề Lịch sử giáo hội của dân tộc Anh là nguồn tài liệu cung cấp thông tin duy nhất về nhiều vấn đề lịch sử của Anh Quốc thời sơ khai. Người ta gọi Beda bằng danh xưng kính trọng, đấng khả kính. Ngài cũng được giáo hội tôn nhận là tiến sĩ hội thánh. Nếu đấng khả kính Beda còn sống, bạn thử nghĩ coi, ngài sẽ dùng bao nhiêu giờ để xem tivi mỗi ngày? Hàng ngày, bạn dùng mấy tiếng đồng hồ để xem tivi? Bạn sẽ phải điều chỉnh những gì để dùng thời giờ cho những việc quan trọng như học hành, tham khảo tài liệu sách vở để tăng thêm kiến thức, phụ giúp công việc gia đình. Thánh Gregorio VII. Tên của vị giáo hoàng này Hildebrand. Ngài được sinh tại nước Ý vào khoảng năm 1023. Người cậu của Hildebrand là một đan sĩ ở Roma. Vì thế, Hildebrand đã đến đan viện của cậu để học hành. Sau này, Hildebrand trở thành một đan sĩ thuộc nhà dòng Benedicto ở Pháp. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, Hildebrand được gọi về Roma. Tại đây, Hildebrand nắm giữ những chức vụ rất quan trọng dưới nhiều triều đại giáo hoàng, cho tới khi chính ngài được chọn làm giáo hoàng. Suốt 25 năm, Hildebrand đã xin từ chối được bầu chọn. Nhưng khi Đức Thánh Cha Alexander II qua đời, các hồng y đã quyết định chọn Hildebrand làm giáo hoàng. Họ đồng thanh kêu lớn tiếng, Hildebrand là người được tuyển chọn kế vị Thánh Phêrô. Và họ đã đưa tôi lên ngai. Vị Thánh viết sau đó, những lời phản đối của tôi thật vô hiệu. Sợ hãi tràn ngập tâm hồn tôi và bóng tối vây hãm quanh tôi. Hildebrand lấy tên hiệu là Gregorio VII. Đây thực sự là một thời kỳ đen tối đối với giáo hội Công giáo. Vua Chúa xen vào làm cản trở những vấn đề của giáo hội. Họ tự ý đặt lấy một số người làm giám mục, hồng y và cả giáo hoàng nữa. nhiều người trong số được bổ nhiệm chẳng có đời sống tốt lành. Họ chỉ làm gương xấu cho giáo dân mà thôi. Việc đầu tiên mà Thánh Giáo Hoàng Gregorio VII làm là dùng nhiều ngày cầu nguyện. Thánh nhân cũng xin người khác cầu nguyện cho Ngài. Gregorio VII nhận thấy rằng nếu không cầu nguyện thì không thể làm được việc gì tốt cho Thiên Chúa. Sau đó, Thánh Gregorio VII bắt đầu công việc canh tân giới tu sĩ. Ngài cũng dần dần loại bỏ những nhà cầm quyền chính trị ra khỏi những công việc thuộc quyền giáo hội. Điều này rất khó, bởi tất cả các chính trị gia đều chống lại sự thay đổi của Ngài. Tuy nhiên, có một số vị đã nhượng bộ. Có một chính trị gia, vua Henry IV của nước Đức, đã gây cho Đức Thánh Cha Gregorio VII rất nhiều đau khổ. Ông vua trẻ này có tội mê tham vàng bạc. Không những ông chẳng ngưng việc xen vào những vấn đề của giáo hội, mà thậm chí ông còn sai người đến bắt giam Đức Thánh Cha. Nhưng dân thành Roma đã cứu thánh nhân thoát khỏi chốn ngục tù. Sau đó, Đức Thánh Cha Gregorio VII phạt vạ tuyệt thông nhà vua. Việc này chẳng ăn nhàm gì đối với Henry IV hết. Ông tự chọn cho mình một giáo hoàng. Dĩ nhiên, người được ông chọn không phải là thủ lãnh thật. Thế rồi, một lần nữa, vua lại sai quân đi bắt thánh nhân. Đức Thánh Cha Gregorio VII bị ép phải rời bỏ Roma. Người ta đem ngài tới Salerno cách an toàn và ngài đã qua đời tại đây năm 1085. Thánh nhân nói những lời sau cùng: "Tôi đã yêu mến công bình và ghét bỏ sự dữ. Đó là lý do tại sao tôi phải chết ở chốn lưu đày này." Năm 1606, Đức Thánh Cha Phaolô V đã tôn Gregorio VII lên bậc hiển thánh. Đức Thánh Cha Gregorio VII Hildebrand nổi tiếng vì tư chất can đảm phi thường. Ngài đã bảo vệ niềm tin vào Đức Chúa Giêsu và giáo hội của người. Nếu chúng ta muốn là những Kitô hữu nhiệt thành thời nay, chúng ta cũng phải can đảm nhờ lời cầu nguyện. Vị thánh này đã có được sự can đảm. Chúng ta cũng hãy bắt chước gương cầu nguyện của thánh nhân. Thánh Maria Maddalena Bassi, Caterina Bassi sinh tại Florentia, nước Ý vào năm 1566. Thánh nữ là cô gái duy nhất của một gia đình rất giàu có. Khi lên 14 tuổi, Caterina Bassi đến học nội trú tại một trường giàu. Ở đó, thánh nữ đã hấp thụ lòng mến mộ đời sống tu trì. Nhưng khoảng một năm sau, Caterina Bassi được thân phụ đưa về nhà. Ông bắt đầu nghĩ đến việc chọn cho Caterina một người chồng giàu sang. Tuy nhiên, Caterina Bassi đang chuẩn bị tâm hồn để trở nên một nữ tu. Caterina Bassi làm cho cha mẹ của ngài hoảng hồn bằng cách nói rằng mình đã tuyên khấn giữ đức trinh khiết. Họ không thể tin nổi điều này. Sau cùng, song thân cũng đành chấp nhận để cho Caterina Bassi vào tu dòng Cát Minh. Tuy vậy, chỉ 15 ngày sau, họ lại đến bắt Caterina Bassi về nhà. Họ hy vọng rằng lần này sẽ làm cho Caterina Bassi thay đổi ý định. Nhưng sau 3 tháng cố gắng, song thân của Caterina Bassi đã phải nhượng bộ. Họ đành phải chúc lành và để cho Caterina Bassi đi luôn. Đó là năm 1582, năm thánh nữ Teresa Avila qua đời tại Tây Ban Nha. Khi là tập sinh, Caterina Bassi lấy tên là Maria Maddalena. Sức khỏe của Maria Maddalena rất yếu. Mẹ bề trên sợ Maria Maddalena có thể qua đời nên đã cho phép ngài được tuyên các lời khấn dòng trước hạ định. Khi thấy Maria Maddalena đau khổ dữ dội, một trong các nữ tu hỏi ngài sao có thể chịu được nỗi đau mà chẳng ca thán lời nào. Maria Maddalena liền trả lời: "Hãy coi tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa đã khổ sầu vì phần lỗi chúng ta. Chính tình yêu này hiểu biết sự yếu đuối của em và ban cho em sức mạnh. Thánh nữ Maria Magdalena đã chịu nhiều đau khổ, đặc biệt suốt cả cuộc đời. Thánh nữ cũng bị cám dỗ rất mạnh mẽ về tội nghịch đức trinh khiết và tính tham ăn. Nhưng Thánh nữ Maria Magdalena đã chiến thắng mọi sự nhờ kết hợp tình yêu mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và với Đức Mẹ Maria. Thánh nữ chỉ quen dùng chút ít bánh mì và nước lã. Thánh nữ cũng làm những việc hy sinh quên mình khác nữa. Tuy nhiên, tình yêu của Maria Magdalena dành cho Đức Chúa Giêsu thật quá nồng nàn và mãnh liệt, đến nỗi Ngài nói: Đấng yêu mến đã không được các thụ tạo của mình nhận biết và yêu mến. Chìm ngập trong nước mắt, Thánh nữ đã cầu nguyện và dâng những đau khổ suốt cuộc đời của Ngài cho các tội nhân và những người vô đạo. Lần kia, Maria Magdalena nói: Ôi Chúa Giêsu của con, nếu con có một giọng nói lớn và đủ vang cho mọi người trên khắp thế giới này nghe được, thì con sẽ hô to để mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Thánh nữ Maria Magdalena Bazzi về trời ngày 25 tháng 5 năm 1607, lúc được 41 tuổi. Đến năm 1669, Maria Magdalena Bazzi được Đức Thánh Cha Clemente IX tôn phong lên bậc hiển thánh. Thật là hữu ích khi thỉnh thoảng chúng ta nhìn lên tượng chịu nạn. Việc này làm cho chúng ta dần dà cảm hiểu được tình yêu của Đức Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, con cảm ơn Chúa đã chết thay cho con. Tin mừng em đấy.